chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Tết Trung Thu đến với chúng ta vào đúng giữa mùa thu hàng năm, tức là vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Trong đêm Trung Thu, trăng thật sáng và thật tròn. Theo tục truyền thì Tết Trung Thu được bắt đầu từ thời Đường Minh Hoàng bên Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 8. Vì ao ước được lên cung trăng nên hàng năm vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, vua Đường và các quan trong triều có tục lệ ngồi ngắm trăng và xem ca múa. Từ nhiều thế kỷ qua, con người luôn luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của mặt trăng và ao ước được đặt chân lên thăm viếng chị Hằng. Nhưng mãi đến ngày 20 tháng 7 năm 1969, thì phi hành gia Neil Armstrong mới là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt trăng, nhưng sự nhận biết đấng tạo dựng nên mặt trăng và vũ trụ còn quan trọng hơn bội phần. Thánh Kinh sách Ê-sai, chương 40, câu 26 và câu 28 chép: Hãy ngước mắt lên cao và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này. Ai là đấng đem các thiên thể đến theo số lượng và gọi tất cả các thiên thể bằng tên? Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời đời đời, Ngài là đấng sáng tạo các đầu cùng đất.
Giê-xu, Ngài dìu chân con từng bước yêu thương. Con cảm ơn Cha, một ngày tươi mới, một ngày hạnh phúc tràn ngập tim con. Mây trắng bay bay, nghe lòng phơi phới, đời con an bình khi có Chúa kề vai.
Thầm tạ ơn Chúa.
mọi điều Ngài đã bảo.
Ánh hồng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu là nguồn phước, một sáng tác của Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, cuối tuần qua, một biến động khác cũng ảnh hưởng nhiều đến cư dân vùng Nam California, đặc biệt là vùng Tây Bắc Los Angeles. Đó là việc đóng cửa một phần của xa lộ 405 từ tối thứ Sáu đến sáng sớm thứ Hai. Đây là một trong những đoạn xa lộ bận rộn nhất tại Los Angeles, cho nên người ta đã gọi việc đóng cửa một phần xa lộ này là Carmageddon. Carmageddon gồm có hai chữ là Car nghĩa là xe và Armageddon là tên một địa danh trong Kinh Thánh, được mô tả là nơi sẽ xảy ra cuộc chiến khủng khiếp kết thúc lịch sử nhân loại. Vì tính cách to lớn khủng khiếp của cuộc chiến Armageddon mà danh từ này đã được dùng để đặt tên cho những cuộn phim khoa học giả tưởng hay là những trò chơi điện tử mang tính cách hải hùng. Và được ghép nối với chữ car để nói về một biến cố mà người ta cho là kinh khiếp liên quan đến xe cộ, Carmageddon. Cũng như lần đóng cửa xa lộ 405 trong năm 2011 mà người ta gọi là Carmageddon 1, hay là việc đóng cửa xa lộ 405 trong cuối tuần qua, Carmageddon 2, không đến nỗi kinh khủng như dự đoán. Nhưng người ta cũng đã chuẩn bị để việc giao thông trong vùng Tây Bắc Los Angeles không gặp nhiều khó khăn trong cuối tuần qua. Thị trưởng Los Angeles đã khen ngợi các nhân viên làm công tác tu bổ xa lộ 405 trong cuối tuần qua, và gọi công tác này, thay vì tạo nên một trận chiến Armageddon, đã biến Los Angeles trở thành một thiên đàng cho xe cộ, Carmageddon. Bởi vì quá lo sợ cho nạn kẹt xe khi đóng cửa xa lộ, cho nên người ta đã gán cho việc này cái tên kinh khủng Carmageddon. Nhưng còn trận chiến Armageddon trong ngày cuối cùng là điều chắc chắn sẽ xảy ra, như bao nhiêu lời tiên tri khác trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm. Phân đoạn Kinh Thánh nói về cuộc chiến Armageddon như sau, sách Khải Thị chương 16, câu 13 đến 16. Thiên sứ thứ sáu đổ bát mình trên sông Euphrat, sông liền cạn khô để chuẩn bị lối đi cho các vua phương Đông. Tôi thấy từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng kẻ tiên tri giả có ba tà linh giống như ít nhái đi ra. Chúng là linh của ma quỷ thực hiện các dấu lạ và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi trần truồng, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình. Chúng tụ họp các vua tại một chỗ mà tiếng Hebrew gọi là Armageddon. Đó là phân đoạn trong sách Khải Thị của Kinh Thánh nói về Armageddon, nơi mà lịch sử thế giới sẽ đến hồi kết cuộc. Theo những lời mô tả của Kinh Thánh về Armageddon, chúng ta thấy những điều sau. Trước hết, đây là một cuộc chiến kinh khủng vì hình ảnh sông Euphrates bị cạn với sự hiện diện của các vua phương Đông là dấu hiệu khủng khiếp đối với độc giả của thời sách Khải Thị được viết ra. Thứ hai, đây là một cuộc chiến tâm linh, vì Kinh Thánh không nói nhiều đến vũ khí hay quân đội, nhưng nói đến ba nhân vật là con rồng, con thú và tiên tri giả. Đây là những thế lực chống lại Đức Chúa Trời, mà đứng đầu là con rồng tượng trưng cho ma quỷ. Chúng ta biết con rồng tượng trưng cho ma quỷ vì cũng trong sách Khải Thị, Đức Chúa Trời cho sứ đồ Giăng biết rằng con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Satan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Kinh Thánh ghi, chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời toàn năng. Điểm thứ ba Kinh Thánh cho biết về cuộc chiến này là lời nhắn nhủ chúng ta phải chuẩn bị. Kinh Thánh ghi lời Chúa phán: "Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi trần truồng, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình." Ngài Chúa Giêsu trở lại trần gian, ngày chung cuộc của thế giới luôn luôn được mô tả là bất ngờ. Và Chúa Giêsu cũng như các sứ đồ luôn luôn dùng hình ảnh của kẻ trộm để nói lên tính cách bất ngờ đó. Kẻ trộm đến nhà bất ngờ thế nào thì Ngài Chúa Giêsu trở lại cũng bất ngờ như vậy. Bất ngờ nghĩa là chính lúc người ta ít ngờ đến nhất, điều đó sẽ xảy ra. Đối với người tin Chúa, Ngài ấy không thể bất ngờ, vì chúng ta đã biết trước để chuẩn bị. Đây là lời nhắc nhở con dân Chúa về tính cách bất ngờ của Ngài Chúa trở lại. Kinh Thánh cho thấy hạnh phúc dành cho những người biết thức tỉnh, nghĩa là người biết rằng việc Chúa trở lại là điều chắc chắn sẽ xảy ra và luôn luôn trông mong chờ đợi ngày đó. Lời Chúa cho thấy đó là người biết giữ gìn y phục để khỏi đi trần truồng, nghĩa là người sống một đời sống trong sạch, lánh xa tội ác. Những đặc điểm của Harmageddon, trận chiến trong ngày cuối cùng, cho thấy sẽ có một cuộc chiến kinh khủng giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ, giữa chân lý và giả dối, giữa thiện và ác. Ma quỷ sẽ dụ dỗ nhiều người, nhiều thế lực theo nó để chống lại Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này đã thành hình trong xã hội mà chúng ta đang sống và nhiều nơi, nhiều chỗ trên thế giới. Đây là lúc mà người ta cổ vũ cho những giá trị thấp hèn, những điều chống lại Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài. Điều chúng ta cần làm để chuẩn bị cho cuộc chiến Harmageddon là phải thức tỉnh, sống theo lời dạy của Chúa, sống thế nào để không bị xấu hổ trong ngày Chúa trở lại. Chúa sẽ trở lại thình lình, bất ngờ như kẻ trộm. Chúa sẽ đến chính lúc chúng ta ít ngờ đến nhất. Chúng ta có sẵn sàng cho ngày đó hay không? Chúng ta cần mặc lấy y phục của Chúa là ơn cứu rỗi của Ngài để không bị trần truồng và xấu hổ lúc Chúa trở lại. Ơn cứu rỗi Chúa dành cho tất cả mọi người, nhưng mỗi người phải ý thức mình là tội nhân, ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa. Tin rằng Chúa Giêsu đã mang tội thay cho chúng ta và chết thế cho chúng ta trên thập giá. Niềm tin đó sẽ khoác lên chúng ta y phục cứu rỗi, để chúng ta không phải xấu hổ và sẵn sàng trong ngày có đại chiến Harmageddon. Carmageddon, ngày đóng cửa xa lộ 405, đã không kinh khủng như người ta tưởng vì người ta đã biết chuẩn bị. Để chuẩn bị cho ngày đại chiến Harmageddon, chúng ta cũng phải chuẩn bị bằng cách đặt đức tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, để cho Ngài làm chủ đời sống, để sống một đời sống trong sạch, trông chờ ngày Chúa trở lại, để Harmageddon sẽ trở thành thiên đàng cho mỗi chúng ta.
Có những bước chân cô đơn đi trên vỉa hè, có những bước chân lang thang đi trong chiều vắng, có những bước chân đi tìm ý nghĩa cho đời, và có những bước chân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi có một ngày kia, những bước chân mỏi mòn nhưng vẫn không tìm thấy an hỡi những bước chân, những bước chân hãy quay về với Giêsu, Ngài sẽ xóa hết những tội lỗi, những bất an, những cô đơn, những đau thương, những âu lo trong đời này. Thank you. rồi có một ngày kia những bước chân mỏi mòn nhưng vẫn không tìm thấy an vui. Này hỡi những bước chân hãy quay về với Giê-xu. Ngài sẽ xóa hết những tội lỗi, những bất an, những cô đơn, những đau thương, những âu lo trong đời.
Vừa nghe ca khúc Có Những Bước Chân, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Chị Xuân là một người đàn bà hiền lành, đạo đức. Chị lập gia đình đã được 15 năm và có hai đứa con. Vì hai vợ chồng chị đều đi làm suốt cả tuần nên ngày thứ bảy là ngày của gia đình. Trong ngày đó vợ chồng thường ở nhà làm vườn, chăm sóc nhà cửa hoặc đi mua sắm chung với nhau. Đến cuối ngày hai vợ chồng đưa con cái đi ăn hoặc đi thăm ông bà. Ai cũng khen gia đình chị thật là hạnh phúc. Tuy nhiên, mấy tháng gần đây, chồng chị Xuân thường đi làm thêm vào cuối tuần nên ít khi có mặt ở nhà. Anh cũng có vẻ không để ý đến vợ con nhà cửa gì nữa. Chị Xuân cảm biết chồng mình đã thay đổi, nhưng không rõ thay đổi đó là gì. Thế rồi càng ngày chồng chị đi về giờ giấc càng thất thường. Khi chị hỏi thì anh bực bội nói, bộ anh lớn rồi mà đi đâu cũng phải xin phép sao? Dần dần anh càng vắng nhà nhiều hơn, lắm khi cả tuần không ăn cơm với gia đình được một bữa. Không những thế, lúc có mặt ở nhà thì anh yên lặng, đăm chiêu, ít nói chuyện với vợ con. Anh lại có vẻ dễ bực bội, gắt gỏng, chứ không vui vẻ như trước. Khi chị Xuân than phiền về những thay đổi đó nơi chồng, thì anh nói lúc này vì công việc ở sở nhiều, nên tinh thần căng thẳng. Anh cũng cho biết có thể anh sẽ phải đem việc về nhà làm. Và với lý do đó, anh thường canh điện thoại để trả lời và nói chuyện rất lâu trên điện thoại. Chị Xuân buồn lắm nhưng nghĩ đó là vì công việc, nên đành chấp nhận. Thế rồi một hôm, có một người đàn bà gọi điện thoại đến tìm chồng chị. Khi nghe tiếng chị trả lời, người đó liền cúp máy. chị Phương định có dịp sẽ hỏi chồng xem người đó là ai. Khi nghĩ lại tất cả những chi tiết khác lạ nơi chồng, một tư tưởng đen tối chợt đến với chị. Chị nghĩ, hay là chồng mình đang gian díu với một người đàn bà nào? Tư tưởng đó làm chị quá đau đớn và sợ hãi, nên chị vội vàng xua đuổi nó đi. Thế nhưng sự gì phải đến đã đến. Ít lâu sau đó, một ngày nọ, chồng chị đến bên chị và nói: anh xin lỗi đã không làm trọn trách nhiệm người chồng, nhưng anh không thể giả dối hay đóng kịch với em được nữa. Em đừng buồn, anh đã yêu một người đàn bà khác, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thấy anh phải thành thật với chính mình, thành thật với em, để không tiếp tục lừa dối em nữa. Chị Xuân nghe tê buốt cả người, bàng hoàng không nói được một lời nào. Chồng chị ấp úng vài lời xin lỗi và cho biết cuối tháng này anh sẽ dọn ra và sẽ nhờ luật sư làm giấy tờ ly dị. Thưa quý vị, trong một bài trước đây chúng tôi có nói về những nguyên nhân khiến vợ chồng không chung thủy với nhau. Những nguyên nhân đó gồm có: vì vợ chồng ở xa nhau quá lâu nên tình yêu phai nhạt. Vì những thay đổi trong môi trường sống, vì ảnh hưởng của nền đạo đức suy đồi trong xã hội. Vì bị cám dỗ, vân vân. Nhưng đó là những nguyên nhân đến từ bên ngoài. Thật ra nếu xét kỹ vấn đề, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự phản bội và thay đổi đều phát xuất từ lòng người, từ nội tâm chứ không phải từ ngoại cảnh. Hoàn cảnh chỉ thêm vào để cho ta có lý do phạm tội và ngã vào tội lỗi dễ dàng hơn mà thôi. Thánh Kinh cho biết, lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Chúa Giê-xu cũng dạy, vì thật là từ trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Chúng ta đã từng thấy những đôi vợ chồng thật sự yêu nhau và một lòng chung thủy với nhau, thì dù xa nhau bao nhiêu lâu, dù bị cám dỗ mạnh mẽ đến đâu, hay dù hoàn cảnh chung quanh có thay đổi thế nào đi nữa, họ cũng vẫn chung thủy với nhau. Khi nói đến nguyên nhân từ bên trong, chúng ta thấy có nhiều khía cạnh. Người ta bỏ nhau để yêu người khác, vì tình yêu ban đầu đã phai nhạt, vì chán nhau và muốn tìm một cái gì mới lạ, vì nhu cầu không được thỏa đáp. Cũng có khi vì chúng ta so sánh vợ chồng mình với người khác, rồi không thỏa lòng, hối tiếc, ân hận và ước mơ một tình yêu mới. Có người phản bội người bạn đời vì lòng ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng. Có người không chung thủy vì bước vào hôn nhân có quá nhiều trông mong, để rồi thất vọng vì thực tế không như mình mơ ước. Tiến sĩ James Dobson là một nhà tâm lý học tin lành chuyên về các vấn đề liên quan đến gia đình. Ông cho biết rằng 30 năm trước, khi một người đã lập gia đình, dù có lúc không vui và có điều không thỏa lòng, người ấy vẫn tiếp tục sống với người bạn đời, cố gắng làm tròn trách nhiệm để giữ cho gia đình khỏi sụp đổ. Vì tiêu chuẩn của mọi người chung quanh lúc đó là như thế. Ngày nay những người lập gia đình phải đối phó với những cám dỗ thật lớn lao từ bên ngoài lẫn bên trong. Và vì không có sự hỗ trợ của cộng đồng, của nền đạo đức chung, nên chúng ta dễ dàng bỏ cuộc. Thật ra, không hôn nhân nào mà không gặp khó khăn. Và khi khó khăn đến, trong lòng chúng ta thường có những tiếng nói cám dỗ chúng ta bỏ cuộc, thay vì cố gắng vượt qua khó khăn để bảo tồn hạnh phúc. Nếu không có một đức tin vững mạnh nơi Chúa, không quyết tâm sống đẹp lòng Chúa và không nương nhờ vào sức mạnh của Ngài, chúng ta rất dễ ngã trước cám dỗ. Theo tiến sĩ James Dobson, có ít nhất là 4 tiếng gọi nhỏ nhẹ trong lòng để cám dỗ chúng ta không chung thủy với người bạn đời. Thứ nhất là tiếng gọi của lạc thú. Đây là tiếng gọi mời cám dỗ đối với những người có một đời sống vất vả, quanh năm suốt tháng phải làm việc để cung ứng nhu cầu cho gia đình. Tiếng gọi đó nói rằng, sao anh hay chị dại quá vậy? Sống phải biết hưởng lạc thú, chứ tại sao lúc nào cũng phải lo cho người khác? Đã đi làm đem tiền về nuôi vợ nuôi con, còn phải lo việc nhà việc cửa, rồi nay vợ đau, mai con ốm. Cứ sống như thế hết năm này qua năm khác, rồi già, rồi chết, chẳng biết thú vui ở đời là gì. Tiếng cám dỗ đó cũng có thể nói, anh hào hoa quá mà sao phải chôn vùi cuộc đời bên cạnh người đàn bà bệnh hoạn già nua đó? Hoặc sao chị cứ phải ràng buộc mãi với người chồng khó thương nọ? Nhiều người đang là người chồng tốt, người vợ hiền, nhưng khi tiếng gọi mời của lạc thú tràn đến, tự nhiên thấy mình sống đàng hoàng như thế là dại, và bắt đầu muốn tẻ tách khỏi đời sống gương mẫu, đạo đức, bỏ trách nhiệm với gia đình, để đi vào con đường ngoại tình. Đây là điều thường xảy ra cho những người bước vào tuổi 40-45. Khi thấy mình bắt đầu già, những người này hoảng sợ và muốn sống tự do, phóng túng, muốn bước ra ngoài khuôn phép, vượt ra khỏi những ràng buộc để sống cho mình. Họ nghĩ làm như thế mình sẽ trẻ lại và đời mình sẽ vui hơn. Tiếng gọi thứ hai là tiếng gọi của tình yêu lãng mạn. Đây là tiếng gọi mời những người đã có gia đình thử phiêu lưu vào những tình yêu lãng mạn. Tiếng gọi này có tác dụng với các bà mạnh hơn là với các ông. Các bà, đặc biệt là những bà có chồng quá bận rộn với công danh sự nghiệp, hoặc có chồng quá nghiêm nghị, khô khan, không chăm sóc chiều chuộng nhưng xem vợ như là một vật sở hữu, chỉ nhớ đến khi nào cần mà thôi. Những người đàn bà này lúc đầu vui vẻ, thỏa nguyện với vai trò người nội trợ, sẵn sàng hy sinh cho chồng, cho con. Nhưng khi gặp những người có một gia đình hạnh phúc hơn, bỗng thấy thương hại cho chính mình và mơ ước một người yêu, một tình yêu lãng mạn nào đó. Đây là những cám dỗ thường xảy đến cho những người đàn bà đi làm và gặp những người bạn trai hào hoa lịch sự hơn ông chồng khó tính và cộc cằn của mình. Nhiều khi những cánh thiệp chúc sinh nhật bình thường, những lời khen xã giao cũng trở thành có một ý nghĩa đặc biệt, khiến các bà yêu quý, ôm ấp và đáp ứng lại một cách nồng nhiệt. Từ sự đáp ứng đó, đến chỗ có một tình cảm riêng tư, bất chính, không xa. Thứ ba là tiếng gọi của cám dỗ tình dục. Tiếng gọi thứ ba này rất quyến rũ đối với các ông. Có người nói rằng tất cả các ông, ngay từ ngày cưới đã bị cám dỗ nghĩ đến những quan hệ tình dục bất chính với người không phải là vợ mình. Đây là câu nói khá mạnh, nhưng không phải là quá đáng. Thật ra từ xưa đến nay, cám dỗ về tình dục là cám dỗ rất mạnh đối với những người đã có gia đình, đàn ông cũng như đàn bà, người trẻ cũng như người lớn tuổi. Không những ngày nay chúng ta thấy nhiều người ngã vào cám dỗ này, mà ngày xưa, trong thời đại của Kinh Thánh, trong lịch sử của các dân tộc trên thế giới, chúng ta cũng thấy bao nhiêu người ngã vào cám dỗ tình dục, phạm tội với Chúa và với người phối ngẫu. Nếu chúng ta không cẩn thận, cám dỗ này có thể đánh ngã chúng ta bất cứ lúc nào. Tiếng gọi thứ tư là tiếng gọi của cái tôi trong con người. Tiếng gọi cám dỗ này ảnh hưởng trên cả hai phái nam cũng như nữ. Nó không chỉ hấp dẫn những người có đời sống phóng túng, mà hấp dẫn cả những người có đời sống đạo đức, đàng hoàng và đứng đắn. Chúng ta ai cũng muốn được người khác khen tặng, quý mến, kính trọng và khâm phục. Nhưng khi sự khâm phục quý mến đó đến từ những người bạn khác phái sẽ khiến ta sung sướng và hãnh diện một cách đặc biệt. Ví dụ những bà vợ không bao giờ được chồng khen là đẹp. Khi được một người đàn ông ở sở khen, lời khen đó có ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Nó khiến người đó thấy sung sướng, tự ái được thỏa mãn vì thấy mình có giá trị. Một giá trị đặc biệt mà chồng mình đã không bao giờ thấy. Từ đó người ấy sẽ cố gắng chăm sóc sắc đẹp, trau dồi bề ngoài, hay bất cứ một tài năng nào mà người bạn khác phái đã chú ý, để được khen ngợi hơn nữa. Có khi lời tôn tặng của người bạn khác phái khiến chúng ta thấy mình quá dại khi cứ tiếp tục hy sinh và chung tình với một người không nhận ra cái đẹp, cái hay của mình. Người có vợ đẹp, có chồng tốt mà không biết quý. Từ đó chúng ta không muốn chung thủy với người đó nữa. Một khía cạnh khác trong tiếng gọi cám dỗ này là vấn đề được người khác chú ý lắng nghe. Nếu một người ở trong gia đình bị chồng hay vợ coi thường, không bao giờ dành thì giờ trò chuyện hay chú ý lắng nghe mình nói. Khi gặp một người bạn khác phái tỏ vẻ chú ý đến mình, có việc gì cũng hỏi ý kiến của mình, lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm, chú ý lắng nghe mình nói. Tất cả sự chú ý đó đem lại thỏa mãn sâu xa và khiến chúng ta sẵn sàng hành động thiếu khôn ngoan, hành động tội lỗi để chiều lòng người đã chú ý đến mình. Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày, khi giao dịch và tiếp xúc với người chung quanh, chúng ta luôn luôn phải đương đầu với những tiếng cám dỗ, gọi mời mà chúng tôi vừa kể. Nhưng lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên chúng ta, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vì thế chúng ta không nên xem thường cám dỗ, nhưng phải luôn luôn đề cao cảnh giác và nhờ vào sức của Chúa để chiến thắng những tiếng cám dỗ nhỏ nhẹ nhưng đầy hấp lực đó.
Cho cha dù nơi đâu nguyện tình yêu Chúa vững bước đi theo Giêsu, đường con đi còn bao gian khó, niềm tin con lắm khi can với gần bên cha, lòng không lo lắng vì ngài hằng luôn chăm sóc, có Chúa luôn dẫn chăm con phong ba dòng tố vu vây, có Chúa luôn chở che con, đời an vui trong Chúa quyền năng, ước muốn trong trái tim con được bên cha đời đời thỏa vui. Chúa hỡi con kính yêu cha, nguyện dâng lên lời ca. Cho Chúa cầu xin cha đổi mới tâm con, dùng cho con thần linh tươi mới để biết luôn vâng phục cha. Từ nay con nguyện giao danh Chúa để muôn dân đến tôn thờ cha, rồi mai đây toàn dân trên đất một lòng hòa vang câu hát. Chúng ta hallelujah, ngợi khen cha vua Chúa năng quyền, hát sướng hallelujah, ngợi tôn cao Thiên Chúa tình yêu. Chúa ơi cha kính yêu ơi, tình yêu cha ngàn đời chẳng phai, thế giới mãi mãi tôn cao, ngợi khen cha là Chúa. Cho cha dù nơi đâu, nguyện tình yêu Chúa vững bước đi theo Giê-xu. Đường con đi còn bao gian khó, niềm tin con lắm khi cạn vơi. Gần bên Cha lòng không lo lắng, vì Ngài hẳn luôn chăm sóc. Có Chúa luôn dẫn chăn con, dù phong ba dòng tố phù vầy. Có Chúa luôn chở che con, đời an vui trong Chúa quyền năng. Ước muốn trong trái tim con được bên Cha ngàn đời hoa vui. Chúa ơi, con kính yêu Cha, nguyện dâng lên lời ca. Dâng cho Chúa, cầu xin Cha đổi mới tâm con, dâng cho con thần linh tươi mới để biết luôn vâng phục Cha. Từ nay con nguyện giao danh Chúa để muôn dân đến tôn thờ Cha. Rồi mai đây toàn dâng trên đấng một lòng hòa vang câu hát. Chúc vang hallelujah, người khen Cha vua Chúa năng quyền. Hát xưa hallelujah, người tôn cao Thiên Chúa tình yêu. Chúa ơi, Cha kính yêu ơi, tình yêu Cha ngàn đời chẳng phai. Thế giới mãi mãi tôn cao, người khen Cha là Chúa.
Minh Tú vừa trình bày ca khúc Vâng Phục Ý Cha, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện do Mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Phêrô là một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu. Cuộc đời của Phêrô được biến đổi sau khi tin nhận Chúa Giê-xu qua sự giới thiệu của em mình là Andre. Ông được Chúa đổi tên với tên mới là Phêrô vì tên cũ là Simon, và cũng được Chúa đổi nghề, trước kia là nghề đánh cá, bây giờ Chúa biến ông thành tay đánh lưới người. Cuộc đời theo Chúa của ông gặp nhiều thăng trầm, phạm nhiều lỗi, nhất là lần ông xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Chúa hứa sẽ giao chìa khóa thiên đàng cho ông, hễ điều gì mà ông buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ông mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở trên trời. Nhưng liền sau đó, Phêrô ngăn trở Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem để chịu khổ và chịu chết. Và ông bị Chúa quở trách, ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta. Đây là một lời quở trách nặng nề cho một vị sứ đồ. Ngoài ra, khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt, thì Phêrô theo Chúa xa xa, và ông cũng đã chối Chúa 3 lần. Nhưng Phêrô đã ăn năn tội và được Chúa tha tội để tiếp tục chức vụ sứ đồ trong tương lai. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu chết, bị chôn trong mồ mả 3 ngày, thì Ngài sống lại cách vinh hiển. Ngài đã hiện ra cùng các môn đồ và dạy dỗ họ nhiều điều quan trọng, và nhất là với sứ đồ Phêrô. Chúa hỏi ông, ngươi yêu ta chăng, đến 3 lần, làm cho ông bực mình, nhưng Chúa có ý muốn nhắc đến chuyện ông đã chối Ngài 3 lần. Trước khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, thì Ngài phán dặn các môn đồ phải ở tại thành Giê-ru-sa-lem để cầu nguyện và chờ đợi điều Cha đã hứa, tức sự ban cho Đức Thánh Linh. Ngài phán, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Công vụ các sứ đồ, đoạn 1, câu 8. Đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đồ đang nhóm họp tại phòng cao để cầu nguyện, Thình lình Đức Thánh Linh giáng lâm đầy dẫy khắp nhà môn đồ ngồi. Phi-e-rơ mạnh dạn đứng lên thay mặt các môn đồ giảng một bài giảng đầu tiên đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, làm cảm động lòng người nghe. Họ đã ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Có độ 3.000 người tin Chúa trong ngày đó. Hội thánh càng ngày càng phát triển đúng theo lời tiên tri của Đức Chúa Giê-xu. Tin lành được rao giảng trước nhất tại thành Giê-ru-sa-lem, sau đó lan đến Samari, rồi đến các thành dân ngoại. Lời giảng dạy của các môn đồ đầy quyền năng của Đức Thánh Linh và có các dấu kỳ phép lạ cập theo để làm cho vững đạo. Sứ đồ Phi-e-rơ đã chữa lành người què tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, cứu sống bà Tabitha, và nhiều người được chữa lành đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để nằm ngoài đường hoặc trên giường để khi bóng của Phi-e-rơ đi ngang qua chữa lành bệnh của họ. Qua các việc làm đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, số người tin Chúa càng ngày càng đông và dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-lem đem đến những người đau ốm bệnh tật thì hết thảy đều được chữa lành. Kính thưa quý vị thính giả, khi vương quốc của Đức Chúa Trời mở rộng, phát triển thì Sa-tan không để yên. Chúng nó bắt đầu quậy phá bằng đủ mọi hình thức, giết, chấp sự Ê-tiên, bắt bỏ tù và giết các sứ đồ. Việc này được Kinh Thánh ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 5 như sau. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy, vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ. Mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Ở đây chúng ta học được bài học về sự cầu nguyện. Thay vì phải bối rối, lo sợ, chạy đầu này đầu kia để cầu cứu hay tìm giải pháp cho nan đề, thì các môn đồ cùng các sứ đồ trong hội thánh chạy đến Đức Chúa Trời tìm sự giải cứu nơi Ngài. Đây không phải là lần đầu tiên Phi-e-rơ bị bắt bỏ tù, nhưng có thể nói Phi-e-rơ đã vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần, và ông đã được Chúa giải cứu hết. Đức Thánh Linh ban cho ông có lời đối đáp khôn ngoan để bấn vượt mình, như lời dạy của Đức Chúa Giê-xu: ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Đức Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Matthew đoạn 10 câu 20. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài giải cứu Phi-e-rơ khỏi ngục khám nghiêm nhặt này. Với 16 tên lính canh chia ra làm 4 đội, với các cửa sắt đóng kín, với xiềng hai tay và hai chân, nhưng tất cả các sự toan tính này của con người không cầm giữ được Phi-e-rơ và thiên sứ của Đức Chúa Trời đến để giải cứu Phi-e-rơ ra khỏi ngục. Sau khi được giải cứu, Phi-e-rơ nhận biết thật Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của hội thánh. Ông liền đến nhà mà các môn đồ đang nhóm họp cầu nguyện để báo tin mừng về sự giải cứu kỳ diệu này. Khi Phi-e-rơ gõ cửa, một con đòi tên là Roder đến nghe và nhận biết là tiếng nói của Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng chạy trở vào báo tin cho các môn đồ rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Tất cả đều có cùng một phản ứng như sau: mày sáng, làm gì có việc đó được? Nhưng sau đó, tất cả các môn đồ đều kinh hãi vì là sự thật. Đây là bài học thứ nhì cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, dốc đổ tấm lòng mình ra, kêu cầu sự giải cứu cho nan đề, và Đức Chúa Trời nghe và nhậm lời cầu xin của chúng ta, thì chúng ta lại không tin. Kinh Thánh phán, trong cơn gian truân, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi biết những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Không việc gì là khó đối với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện làm dao động cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật vậy, Đức Chúa Giê-xu phán, hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Matthew đoạn 7, câu 7 và câu 8. Kính thưa quý vị thính giả, điều làm Chúa buồn là khi chúng ta cầu nguyện với tấm lòng vô tín hoặc nghi ngờ. Sứ đồ Gia Cơ quở trách họ như sau: phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật gì từ nơi Chúa. Ấy là người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Gia Cơ đoạn 1, câu 6 đến câu 8. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của chúng ta để làm sáng danh Ngài trên đất, và qua sự trả lời của Ngài, tin lành được đồn ra khắp mọi nơi, hầu ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24. Những thiên tai dồn dập đang xảy ra hiện nay báo hiệu Ngài Chúa tái lâm rất gần. Đối với chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta được Chúa dạy dỗ về sự tỉnh thức, lời Chúa phán. Khi người ta sẽ nói hòa bình và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến. Tê-sa-lu-ca thứ nhất, đoạn 5, câu 3. Muốn thật hết lòng. Amen.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh.
Tôi không giờ bên nhau chung bước trên ngàn lối, giữa thế gian mà tôi ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi, Chúa không liệt tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho. Bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến,
tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến,
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Thank you.
không khiến tôi sợ hãi.
Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhờ ơn Người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người ban tôi lưu luyến, Người ban tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người ban tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến.
Lòng tôi ấm êm.
Ngài là Giê-xu quý mến, cai trị lòng tôi ấm êm.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, hiện nay Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối đầu với sự tăng giá dầu xăng. Có nhiều nguyên nhân làm giá dầu gia tăng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính cũng vì lý do cung cầu. Khi nhu cầu gia tăng mà nguồn cung cấp giảm đi hay không tăng theo kịp thì giá cả sẽ leo thang. Cung cầu là một định luật kinh tế căn bản được các kinh tế gia chính thức áp dụng kể từ thế kỷ thứ 19. Hiện nay, Hoa Kỳ mỗi ngày tiêu thụ khoảng 20 triệu thùng dầu thô, trong đó phải nhập cảng gần 10 triệu thùng. Hàng năm, dân chúng Hoa Kỳ tiêu thụ 65 tỷ gallon xăng. Dù muốn hay không, thế giới ngày nay cần có dầu xăng để hoạt động và không thể sinh hoạt bình thường nếu thiếu nhiên liệu quan trọng này. Kính thưa quý vị, trong đời sống tâm linh, con người tội lỗi cần nhận được ơn cứu chuộc của Thượng Đế và cuộc sống chưa đúng mục đích nếu không có Chúa Giê-xu ngự trị. Ơn cứu rỗi của Chúa cho nhân loại không theo định luật cung cầu, nhưng đến từ lòng yêu thương và ân điển của Thượng Đế. Thánh Kinh, thư Ê-phê-sô chương 1, câu 6 đến câu 8 chép: Chúng ta ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Chúa cứu thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú mà Đức Chúa Trời đã ban xuống tràn đầy trên chúng ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan và thông sáng. Ngài tỏ bày cho chúng ta biết sự huyền nhiệm của ý chỉ Ngài theo như mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định trước trong Chúa cứu thế. Nếu quý vị muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con mãi mãi sống trong ân sủng phong phú và chương trình kỳ diệu của Ngài trên đời sống con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thiên Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Đã biết bao ngày tâm tôi đau đớn không biết. sáng trong đêm mịt mờ. Tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng. Chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 959. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 959 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng. Chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn.